Chúa Nhật thứ hai mùa chay 5C.
Lời hứa và giao ước của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế, chương 15.
Rồi người đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Người phán với ông: Ta là Đức Chúa đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Căn Đê để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? Người phán với ông: Đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một con chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra và đặt nửa này đối diện với nửa kia. Còn chim thì ông không xẻ. Mãnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram. Một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai Cập đến sông Cả, tức sông Eufrat.
Con đường cứu độ. Thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Philippe, chương 3.
Anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.
Đức Giêsu hiển dung. Luca chương 9, từ câu 28 đến câu 36.
Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môsê và ông Elia. Hai vị hiện ra dạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
Tâm sự của Thầy Giêsu. Tôi thích núi, thích lên núi, nơi thanh tịnh. Núi là nơi tôi hay chọn để cầu nguyện, có khi một mình. Nhưng hôm nay, tôi dẫn theo ba môn đệ thân tín. Tôi mong họ cùng cầu nguyện với tôi, khi tôi biết mình sắp bắt đầu một cuộc hành trình mới. Cuộc hành trình lên Jerusalem lần cuối của đời tôi. Tôi đã báo cho các môn đệ biết về con đường tôi sắp đi, con đường của khổ đau, nhục nhã và cái chết. Nhưng đó không phải là con đường cụt, vì tôi tin Cha sẽ không bỏ rơi tôi, nhưng sẽ nâng tôi lên. Con đường ấy sớm muộn cũng là con đường họ phải đi. Tiếc là các môn đệ không hiểu điều tôi nói. Khi cầu nguyện với Cha, tôi rất hạnh phúc vì được gần Cha, Abba của tôi, đấng sai tôi đến thế gian. Chỉ mình Cha biết tôi, hiểu tôi và không để tôi một mình. Khi gặp gỡ Cha, tôi được đưa vào thế giới thần linh. Hôm nay, đang khi cầu nguyện, tôi bỗng thấy mình được biến đổi lạ lùng. Vinh quang của Cha như chiếm trọn con người tôi. Cả khuôn mặt và y phục của tôi bừng sáng. Tôi như trở thành một con người khác. Đây là một kinh nghiệm phi thường mà tôi trải qua. Hơn nữa, Cha còn đến với tôi trong đám mây. Mây vừa che khuất, vừa bày tỏ sự hiện diện của Cha. Cha nói với các môn đệ cũng là nói với tôi. Cha khẳng định tôi là con của Cha, được Cha ưu tuyển. Tôi thích nghe Cha gọi tôi là con, và tôi cũng thích gọi Ngài là Cha, Abba. Tình cha con giữa chúng tôi thân mật và ấm áp. Dù đời tôi sắp đi vào ngõ hẹp, vào bóng tối mịt mù, nhưng tôi chỉ muốn mình đi đúng đường Cha muốn. Mô-xê và Ê-li-a hiện ra nói với tôi về cuộc xuất hành. Tôi biết cuộc xuất hành ấy sẽ kết thúc ở Jerusalem, và tôi tin đây sẽ là một kết thúc có hậu. Tâm sự của ba môn đệ. Chúng tôi vui vì được Thầy dẫn lên núi để cầu nguyện. Chìm đắm trong cầu nguyện như Thầy là điều khó. Chính vì thế, chẳng mấy chốc chúng tôi đã ngủ mê mệt. Thầy cứ cầu nguyện, còn trò thì cứ ngủ. Khi bừng tỉnh, chúng tôi thấy một cảnh tượng lạ lùng. Thầy chúng tôi rực rỡ vinh quang, đứng với Môsê và Elia. Chúng tôi ngây ngất như không tin vào mắt mình. Khi hai ông Môsê và Elia sắp từ biệt Thầy, anh Phêrô muốn kéo dài giây phút kỳ diệu này, nên xin Thầy cho phép dựng ba lều trên núi cho ba vị. Sau này, chúng tôi mới hiểu đây không phải là chỗ dựng lều, vì Thầy trò chúng tôi còn phải xuống núi, phải leo những ngọn núi khác như núi Cây Dầu, núi Sọ, và phải trải qua những kinh nghiệm đau thương ở đó. Chúng tôi không được dừng lại lâu ở ngọn núi này, dù hạnh phúc và an ủi ở đây là điều rất cần và quý. Khi một đám mây bất ngờ kéo đến và bao phủ chúng tôi cảm nhận ngay sự hiện diện của Thiên Chúa. Điều đó khiến chúng tôi khiếp sợ. Mà đúng là Thiên Chúa muốn ngỏ lời với chúng tôi. Ngài như người cha giới thiệu Thầy Giê-xu là con, người con cao trọng vượt cả Mô-xê và Ê-li-a. Các anh hãy lắng nghe lời Người. Chúng tôi và các tín hữu vẫn cố gắng sống lời nhắn nhủ ấy. Lạy Cha, con phó mặc con cho Cha, xin dùng con tùy sở thích Cha. Cha dùng con làm chi, con cũng xin cảm ơn. Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả, miễn là ý Cha được thực hiện nơi con và nơi mọi loài Cha tạo dựng, thì lạy Cha, con không ước muốn chi khác nữa. Con trao linh hồn con về tay Cha. Con dâng linh hồn con cho Cha. Lạy Chúa Trời của con, với tất cả tình yêu của lòng con. Vì con yêu mến Cha, vì lòng yêu mến thúc đẩy con phó dâng mình con cho Cha, thúc đẩy con trao trọn bản thân về tay Cha, không so đo, với một lòng tin cậy vô biên. Vì Cha là Cha của con. Amen.